Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Số ca mắc COVID-19 nặng tại Hàn Quốc 2 ngày liên tiếp đạt trên 1.300 ca. Ủy ban chuyển giao chính quyền chỉ trích quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc công ty Hải Dương và đóng tàu Daewoo. Chính giới bắt đầu cuộc chạy đua chức tỉnh trưởng Thần Kỳ. Số ca COVID-19 nặng tại Hàn Quốc 2 ngày liên tiếp đạt trên 1.300 ca. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 31 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 320.743 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trong nước lên 13,09 triệu ca, tương đương 25,4% tổng dân số. Có nghĩa là cứ 4 người dân Hàn Quốc lại có một người từng mắc COVID-19. Số ca nặng tăng thêm 14 ca, thành 1.315 ca, 2 ngày liên tiếp ở ngưỡng 1.300 ca, mức cao kỷ lục. Thêm 375 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 16.230 ca. Công suất giường dành cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc đạt 64,2%, thấp hơn một chút so với ngày hôm trước. Theo số liệu thống kê số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Hàn Quốc đã 4 tuần liên tiếp đứng đầu thế giới về số ca mắc mới. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong của Hàn Quốc chỉ đạt 300 ca trên 1 triệu dân, bằng 1/10 của nước Mỹ. Số ca nhiễm đang điều trị tại nhà đạt 1.733.217 ca, tăng thêm hơn 27.000 ca so với ngày hôm trước. Tỷ lệ dân số đã hoàn tất tiêm phòng mũi 3 đạt 63,8%, 86,7% dân số đã tiêm phòng mũi 2. Trong ngày 31 tháng 3, Chính phủ Hàn Quốc mở cuộc họp của Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật, thảo luận về phương án nới lỏng giãn cách xã hội, dự kiến công bố phương án điều chỉnh giãn cách xã hội vào ngày 1 tháng 4 để áp dụng từ tuần sau. Ủy ban chuyển giao chính quyền chỉ trích quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc công ty Daewoo. Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 31 tháng 3 chỉ trích gay gắt việc công ty đóng tàu và hải dương Daewoo bầu ông Park Tu-seon vào vị trí tổng giám đốc. Ủy ban này chỉ ra rằng ông Park vốn được biết đến là bạn đồng khóa đại học của em trai tổng thống Moon Jae-in. Do vậy, quyết định bổ nhiệm nhân sự lần này là hết sức vô lý, trơ trẽn, nhằm cản trở chính phủ nhiệm kỳ mới của chính phủ đương nhiệm khi sắp hết nhiệm kỳ. Ủy ban yêu cầu cơ quan thanh tra và kiểm toán xem xét vụ việc trên có thuộc đối tượng điều tra của cơ quan này hay không và tiến hành điều tra một cách kỹ lưỡng. Cùng ngày, phó phát ngôn viên phủ tổng thống Shin Hye-hyun trong buổi họp báo thường kỳ đã bày tỏ lập trường bất ngờ trước việc Ủy ban chuyển giao chính quyền quan tâm tới vị trí tổng giám đốc công ty đóng tàu và hải dương Daewoo. Phủ tổng thống nhấn mạnh, vị trí tổng giám đốc công ty này cần tới một chuyên gia về quản trị trong nội bộ công ty để có thể giúp hồi phục nhanh công ty trong giai đoạn vực dậy của ngành đóng tàu hiện nay. Đây không phải là vị trí mà chính phủ đương nhiệm hay chính phủ nhiệm kỳ tới cần để mắt đến. Sau cuộc gặp tại phủ tổng thống giữa tổng thống Moon Jae-in và tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol ngày 28 tháng 3, vấn đề bổ nhiệm nhân sự tại các cơ quan nhà nước tưởng như đã được xử lý ổn thỏa. Vậy nhưng hai bên lại tiếp tục mâu thuẫn về việc bổ nhiệm tổng giám đốc công ty đóng tàu và hải dương Daewoo. Phủ tổng thống lấy làm tiếc về tranh cãi chi phí trang phục của đệ nhất phu nhân Kim Jong-suk. Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân thuộc phủ tổng thống Hàn Quốc Park Soo-hyun ngày 31 tháng 3 bày tỏ lập trường lấy làm tiếc về việc tranh cãi liên quan tới chi phí trang phục của đệ nhất phu nhân Kim Jong-suk. Về một số ý kiến cho rằng, chi phí trang phục của đệ nhất phu nhân được trích từ chi phí hoạt động đặc biệt của phủ tổng thống. Cố vấn Park nhấn mạnh, chi phí hoạt động đặc biệt của chính phủ tổng thống Moon Jae-in có quy mô thấp nhất từ trước tới nay. Trong thời gian qua, phủ tổng thống đã không ngừng nỗ lực để nâng cao tính minh bạch của khoản chi phí này. Trong 12,5 tỷ won, 10,3 triệu đô la Mỹ ngân sách dành cho chi phí hoạt động đặc biệt của phủ tổng thống năm 2017, chỉ có 8,7 tỷ won, 7,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 70,4% được giải ngân. Khoản tiền còn lại đã được nộp trả cho ngân khố. Trong các năm tiếp theo, chi phí hoạt động đặc biệt bình quân mỗi năm được phân bổ là 9,65 tỷ won, gần 8 triệu đô la Mỹ. Tổng chi phí hoạt động đặc biệt của chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đã giảm từ 400,7 tỷ won, 330,8 triệu đô la Mỹ năm 2017, xuống 239,6 tỷ won, 197,8 triệu đô la Mỹ vào năm nay, cắt giảm tới 40,2%. Bên cạnh đó, bắt đầu từ thời chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc tiến hành thanh tra quyết toán khoản chi phí hoạt động đặc biệt của chính phủ và chưa từng một lần nêu ra vấn đề nào. Phủ Tổng thống cũng tỏ ra khó chịu về việc truyền thông đưa tin đệ nhất phu nhân đã mua trang phục hanbok bằng tiền mặt. Một quan chức phủ Tổng thống nhấn mạnh, chi phí trang phục của bà Kim Jong-suk là tiền cá nhân, hoàn toàn không liên quan tới khoản chi phí hoạt động đặc biệt của phủ Tổng thống. Chính giới bắt đầu cuộc chạy đua chức tỉnh trưởng Gyeonggi. Chủ tịch đảng Làn Sóng Mới Kim Thung-yon ngày 31 tháng 3 tổ chức buổi họp báo tuyên bố tranh cử chức tỉnh trưởng Gyeonggi trong cuộc bầu cử địa phương ngày 1 tháng 6 tới. Ông Kim khẳng định sẽ nỗ lực giành sự ủng hộ của người dân tỉnh Gyeonggi bằng việc đề ra các phương án thực hiện tầm nhìn tương lai của tỉnh. Ông Kim nhấn mạnh, nếu đắc cử chức tỉnh trưởng, ông sẽ có thể kiểm soát sự độc đoán của chính phủ tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol và có thể tạo ra động lực để thay đổi chính trị. Đảng Làn Sóng Mới đang chuẩn bị sáp nhập với đảng Dân Chủ đồng hành. Do vậy, ông Kim sẽ cạnh tranh vị trí ứng cử viên tỉnh trưởng Gyeonggi với các đối thủ khác trong đảng Dân Chủ đồng hành là nghị sĩ Cho Jong-sik, nghị sĩ An Min-seok, cựu thị trưởng thành phố Suwon tỉnh Gyeonggi Yeom Tae-yong. Trong khi đó, ở đảng Sức mạnh Quốc dân, cựu nghị sĩ Yoo Sung-min cũng tuyên bố tranh cử chức tỉnh trưởng Gyeonggi. Ông Yoo cho biết sẽ quyết định tranh cử theo đề nghị từ những người ủng hộ và các nghị sĩ thân cận. Sau thất bại tại cuộc bầu cử tổng thống, ông Yoo đã cân nhắc tới việc rút khỏi chính giới, nhưng sau đó trong và ngoài đảng đã có nhiều ý kiến đề nghị ông tranh cử chức tỉnh trưởng Gyeonggi. Cho tới nay, trong đảng Sức mạnh Quốc dân đã có cựu nghị sĩ Shim Jae-choi và Ham Jin-kyu tuyên bố tranh cử chức tỉnh trưởng Gyeonggi. Tài sản vợ chồng Tổng thống Moon Jae-in tăng hơn 90.000 đô la Mỹ. Ủy ban đạo đức công chức thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 31 tháng 3 công bố tài sản của Tổng thống Moon Jae-in và vợ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đạt gần 2,2 tỷ won, 1,81 triệu đô la Mỹ, tăng 110 triệu won, 90.930 đô la Mỹ so với một năm trước. Năm ngoái, số tiền Tổng thống Moon vay ngân hàng là 389 triệu won, 321.600 đô la Mỹ và số tiền đệ nhất phu nhân Kim Jong-suk vay với danh nghĩa cá nhân là 1,1 tỷ won, 9,09 triệu đô la Mỹ. Phủ Tổng thống giải thích, đây là số tiền vay để xây dựng nhà riêng của vợ chồng Tổng thống Moon tại thành phố Yongsan, tỉnh Nam Gyeongsan, sau khi hết nhiệm kỳ. Số tiền này hiện nay đã được trả hết. Theo Phủ Tổng thống, trong 5 năm tại nhiệm, tổng thu nhập của Tổng thống Moon là 1,98 tỷ won, 1,63 triệu đô la Mỹ. Tổng chi bao gồm thuế là 1,68 tỷ won, 1,39 triệu đô la Mỹ. Tài sản tăng 300 triệu won, 248.036 đô la Mỹ. Trong khi đó, tổng tài sản bình quân của cố vấn phủ tổng thống cấp thư ký trở lên là 1,97 tỷ won, 1,58 triệu đô la Mỹ. Tài sản cố vấn kinh tế Nam Yong-suk kê khai là 7,57 tỷ won, 6,25 triệu đô la Mỹ, bao gồm cả tài sản của cha mẹ. Chánh văn phòng Yoo Young-min là 3,85 tỷ won, 3,18 triệu đô la Mỹ. Ủy ban đạo đức công chức cũng công bố nội dung khai báo tài sản của 289 nghị sĩ Quốc hội khóa 21, trừ nghị sĩ kiêm nhiệm chức bộ trưởng. Tổng tài sản bình quân của 289 nghị sĩ là 3,15 tỷ won, 2,6 triệu đô la Mỹ, trong đó 240 nghị sĩ có tài sản tăng và 49 nghị sĩ kê khai giảm tài sản. 80% quan chức Hàn Quốc có giá trị tài sản tăng. Ủy ban đạo đức công chức thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 31 tháng 3 đã công bố về tài sản của 1.978 quan chức cấp cao trong chính phủ. Giá trị tài sản bình quân của các quan chức này là 1,62 tỷ won, 1,34 triệu đô la Mỹ. 80% quan chức có tài sản tăng khoảng 160 triệu won, 132.253 đô la Mỹ so với năm ngoái. Trong số đó, 95,27 triệu won, 78.760 đô la Mỹ gia tăng là nhờ giá đất tiêu chuẩn được công bố tăng hoặc từ cổ phiếu. 71 triệu won, 58.700 đô la Mỹ là từ tiền lương tiết kiệm hay thừa kế tài sản. Quan chức khai báo tài sản nhiều nhất là giám đốc cơ quan pháp chế Lee Kang-sop với 35 tỷ won, 29 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 23,1 tỷ won, 19,09 triệu đô la Mỹ so với năm ngoái, mức tăng cao nhất trong vòng một năm so với các quan chức khai báo lần này. Ước tính giá trị cổ phiếu chưa niêm yết mà ông Y và gia đình nắm giữ đã tăng gấp 9 lần so với năm ngoái, tương đương hơn 20 tỷ won, 16,52 triệu đô la Mỹ. Trong số quan chức nội các chính phủ, Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Gia đình Hồng Yong-e khai báo tài sản nhiều nhất với 4,57 tỷ won, 3,77 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là Bộ trưởng Hành chính và An toàn John Hetoy với 3,9 tỷ won, 3,22 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng Kim Bu-kyom sở hữu 1,5 tỷ won, 1,24 triệu đô la Mỹ và Phó Thủ tướng Yoo In-hye khai báo tài sản ít nhất là 160 triệu won, 132.253 đô la Mỹ. Trong số quan chức đứng đầu địa phương, thị trưởng Seoul Oh Se-hun khai báo sở hữu 5,9 tỷ won, 4,87 triệu đô la Mỹ tài sản. Tiếp theo là thị trưởng Busan Park Kyung-jun, 4,6 tỷ won, 3,8 triệu đô la Mỹ. Có 36,7% quan chức thuộc đối tượng khai báo tài sản đã từ chối kê khai tài sản của người thân như bố mẹ và con cái, tăng 2,5% so với năm ngoái. Giá ga điện đồng loạt tăng từ tháng 4. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc công bố nâng bình quân 1,8% giá ga từ ngày 1 tháng 4. Trong đó, giá ga hộ gia đình sẽ tăng 3%, giá ga hộ kinh doanh như nhà hàng tăng từ 1,2% cho tới 1,3%, tùy theo ngành nghề. Như vậy, giá ga hộ gia đình sẽ tăng lên 0,43 won mỗi megajoule, giá ga thương mại tăng 0,17 won. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên giải thích bối cảnh đưa ra quyết định trên là do giá ga quốc tế đã tăng vọt từ cuối năm ngoái. Trong thời gian qua, Bộ đã liên tục đóng băng giá ga nhằm ổn định dân sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài. Tuy nhiên, do giá nhập và giá bán có sự chênh lệch, nên khoản tiền phải thu chưa phản ánh vào giá bán đã tăng vọt từ mức 1.800 tỷ won, 1,5 tỷ đô la Mỹ cuối năm trước. Thông thường, Bộ Công nghiệp sẽ cân nhắc tới biến động phí nhiên liệu để quyết định về phí nhiên liệu cơ bản, tiêu chuẩn về giá ga mỗi 2 tháng một lần. Đây là đợt nâng giá ga đầu tiên sau 1 năm 9 tháng, kể từ đợt tăng 13,1% vào tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, do giá điện cũng bắt đầu tăng từ tháng sau, nên đợt tăng giá ga lần này sẽ không khỏi làm gia tăng gánh nặng cho hộ gia đình trong nước. Nếu một hộ gia đình sử dụng trung bình 307 kWh điện một tháng, thì sẽ phải đóng thêm khoảng 2.120 won, 1,7 đô la Mỹ tiền điện. Sử dụng 2.000 megajoule ga mỗi tháng thì sẽ phải đóng thêm 860 won, 0,7 đô la Mỹ. Tổng tiền ga và điện phải đóng thêm là khoảng 3.000 won, 2,4 đô la Mỹ. Thêm vào đó, tiền ga dự kiến sẽ được nâng thêm 3 đợt nữa từ tháng 5, trong đó tháng 5 tăng 1,23 won, tháng 7 là 0,67 won và tháng 10 tăng 0,4 won. Nếu hộ gia đình sử dụng bình quân 2.000 megajoule ga mỗi tháng, thì sau tháng 10 sẽ phải nộp thêm khoảng 5.460 won, 4,5 đô la Mỹ tiền ga. Chiều cao bình quân của nam giới Hàn Quốc là 173,5 cm, nữ giới là 159,6 cm. Viện Tiêu chuẩn Công nghệ Quốc gia Hàn Quốc vừa công bố kết quả khảo sát về chỉ số cơ thể tiến hành với hơn 6.800 người trưởng thành Hàn Quốc. Theo kết quả này, chiều cao của nam giới Hàn Quốc đã tăng hơn trước, nhưng tỷ lệ béo phì cũng gia tăng. Chiều cao bình quân của nam giới Hàn Quốc đạt 172,5 cm, của nữ giới là 159,6 cm, lần lượt cao hơn 6,4 cm và 5,3 cm so với kết quả khảo sát lần đầu tiên tiến hành cách đây hơn 40 năm. Chỉ số khối cơ thể bình quân của nam giới là 24,9, có nghĩa là thừa cân, của nữ giới là 22,6, ngưỡng tiêu chuẩn. 47% nam giới và 23% nữ giới đang bị béo phì. Riêng ở phụ nữ trên 35 tuổi, tỷ lệ béo phì giảm so với kết quả khảo sát trước đó. Tỷ lệ chiều dài của chân cũng cao hơn so với cách đây 17 năm, cho thấy vóc dáng của người Hàn đang có chiều hướng tây hóa. Ngược lại, chỉ số chiều rộng của đầu, thể hiện hình dáng của đầu, không có thay đổi lớn trong vòng hơn 40 năm qua, vẫn duy trì tỷ lệ đặc trưng của người phương Đông. Kết quả khảo sát nói trên được tiến hành từ tháng 5 năm 2020 cho tới cuối năm ngoái. Đối tượng khảo sát là người Hàn Quốc độ tuổi từ 20 đến 69 tuổi. Đây là một số liệu thống kê chính thức của quốc gia, được công bố 5 năm một lần. Một nhà nghiên cứu tham gia khảo sát cho biết, việc xác định các chỉ số cơ thể đặc trưng của người Hàn sẽ giúp ích rất lớn cho việc phát triển sản phẩm phù hợp với người dân trong nước hay thiết lập môi trường sinh hoạt phù hợp cho người Hàn. Trước đó, dựa theo kết quả khảo sát tiến hành cách đây 5 năm, Hàn Quốc đã tăng chiều rộng của ghế ngồi tàu điện ngầm lần đầu tiên trong vòng 40 năm để phù hợp hơn với vóc dáng của người dân. Viện Tiêu chuẩn Công nghệ Quốc gia ngày 30 tháng 3 đã ký biên bản ghi nhớ với Lục Quân, một số tổ chức như Quỹ xúc tiến ngành công nghiệp thiết bị y tế thông minh Hàn Quốc, Hiệp hội Thời trang và Dệt may Hàn Quốc về việc hợp tác vận dụng các dữ liệu trong khảo sát chỉ số cơ thể người Hàn vào các lĩnh vực đa dạng, trong đó có lĩnh vực công nghiệp. Các bên cũng nhất trí thiết lập một cơ chế hợp tác nhằm tìm kiếm nhu cầu dữ liệu mới, mở rộng vận dụng dữ liệu khảo sát để bồi dưỡng các ngành công nghiệp tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.